Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup.
Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo đến từ Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong podcast này. Một podcast nói về vai trò của các thành viên trong gia đình đối với mẹ bầu trong vấn đề thai giáo. Nghe thì có vẻ là hơi mông lung một chút đúng không ạ? Khi mà nói về thai giáo thì nhiều mẹ hay là nhiều bố, nhiều ông bà có thể là vẫn còn cảm thấy rất là xa lạ về khái niệm này. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, thai giáo là tất cả những việc gì tốt đẹp mà mọi người trong gia đình có thể làm để giúp cho mẹ bầu cũng như là em bé phát triển tốt nhất. Và cái sự phát triển, cái niềm hạnh phúc ở đây nó không chỉ là về vấn đề thể chất, tức là về vấn đề sức khỏe đâu các bạn ạ, mà nó còn là về vấn đề tinh thần nữa. Trong podcast này thì mình sẽ nói với các bạn về những điều mà bố có thể làm này, ông bà có thể làm, và cả con lớn trong gia đình của các bạn cũng có thể làm để giúp cho cái việc thai giáo của bạn tốt hơn. Đầu tiên thì là chồng các bạn nhé. Chồng sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất, có ảnh hưởng nhiều nhất tới vợ cũng như là em bé ở trong bụng mẹ trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai. Có thể nói là có rất là nhiều việc mà chồng có thể làm được cho vợ cũng như là em bé. Ví dụ như là dọn dẹp cửa nhà giúp vợ này, hay là nhiều khi là mình bưng bê giúp vợ những cái gì để nó nặng, hoặc là với tay lấy giúp vợ những cái món đồ ở trên cao. Nếu như mà bạn nào mà nhà các bạn mỗi khi ăn cơm mà chúng mình hay có thói quen bê mâm cơm ra bàn ấy, thì bây giờ bạn có thể nói với chồng là anh ơi, anh bê giúp em cái mâm cơm được không? Những cái việc đơn giản như thế thì chắc chắn là các ông bố sẽ không bao giờ từ chối đúng không ạ? Ngoài ra thì bạn cứ thẳng thắn nói với chồng là ví dụ như là em muốn ăn món này hay là món kia thì anh đi làm về, nếu mà anh thấy thì anh mua cho em nhé. Rất có thể là một hôm nào đấy mình không ngờ tới đâu, nhưng mà tự dưng thì thấy chồng xách về một cái món đồ ăn mà mình cảm thấy rất là yêu thích. Thế thì lúc đấy mình không chỉ vui vì mình được ăn ngon đâu, mà còn vui vì được chồng quan tâm nữa. Cái sự quan tâm của người chồng ý cũng không cần phải là điều gì đấy ghê gớm hay to tát quá, mà nó chỉ cần là những cái hành động rất là nhỏ bé, rất là gần gũi trong đời thường thôi, thì chắc chắn là các mẹ bầu cũng thấy rất là vui rồi đúng không ạ? Thêm một cái điều nữa cũng rất là quan trọng trong thời kỳ mang thai mà chúng ta nên nói với chồng từ những ngày đầu luôn các bạn nhé. Đó là về cái vấn đề là mình dễ bị thay đổi hormone trong thai kỳ. Và cái việc mà thay đổi hormone ý, nó dễ khiến cho mình nổi cáu lắm. Ví dụ như thế này, có một mẹ tâm sự với Mami Baby là trước đây mỗi khi bà chồng đi đổ rác ấy thì chồng hay nán lại ngồi chơi game thêm một chút. Thì mình thấy chuyện đấy cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà đến khi mà bạn ấy mang bầu ấy thì bạn ấy bảo là bảo chồng đi đổ rác mà chồng vẫn ngồi chơi game, chồng không chịu đi đổ ngay, không chịu đi đổ luôn và ngay ấy, là bực mình lắm, chỉ muốn quát thôi ấy. Thế thì ngày xưa đâu có vậy, bây giờ mang bầu tự dưng thế đúng không ạ? Nhiều mẹ bầu bị như thế lắm, bởi vì lúc đấy mình không kiểm soát được cái việc hormone trong cơ thể mình thay đổi như thế nào. Rồi nhiều khi mình nóng tính mà mình cũng không ý thức được là mình nóng tính ấy, mình chỉ biết là tự dưng cái khoảnh khắc đấy mình thấy nóng trong người lắm, chỉ muốn quát chồng thôi, chỉ muốn cãi nhau thôi. Thế thì ngay từ đầu ấy mình cũng nên chia sẻ tâm sự với chồng những cái việc đấy, mình nói nhẹ nhàng thôi, mình bảo với chồng là bây giờ em dễ nóng tính lắm, thế cho nên việc gì mà em nhờ anh ấy thì anh cố gắng là làm nhanh nhanh hộ em một chút xíu nhá, chứ đừng để kiểu hai vợ chồng lại căng thẳng với nhau thì nó cũng không hay. Bây giờ thay vì là anh ngồi chơi game xong lát nữa anh mới đi đổ rác thì bây giờ anh đi đổ rác trước đi, trước sau gì cũng phải đổ rác mà đúng không, thì đổ rác trước đi xong anh vào anh ngồi chơi game tiếp, em có cấm cản cái việc cứ chơi game của anh đâu đấy, kiểu như thế. Mình nói nhẹ nhàng, mình nói kiểu thủ thỉ tâm tình thôi thì có thể là các ông chồng cũng sẽ thấy xuôi xuôi nghe lọt tai. Có một việc nữa đó là mỗi lần bạn đi khám thai ấy, thì bạn có thể nói với chồng là em rất là muốn được anh đưa đi, hoặc là con rất là thích được gặp bố. Thế cho nên là nếu mà được thì anh sắp xếp thời gian đưa em đi khám thai, rồi sẽ cùng nhìn lên màn hình xem là em bé phát triển như thế nào rồi. Hoặc là cũng nói với bố là nhiều khi là bác sĩ nói, bác sĩ căn dặn nhưng mà mẹ cứ ủ ủ cà cà, mẹ cũng chẳng để ý. Hoặc là mẹ nằm ở trong cái phòng đấy mẹ khám thai rồi mẹ căng thẳng quá, mẹ không nghe được hết lời bác sĩ nói đâu, thì bây giờ bố đi cùng với mẹ đi, để bác sĩ có dặn dò gì thì bố bảo với bác sĩ là bác sĩ cứ dặn em, để em về em dặn lại vợ em nữa, chứ nhỡ mà dặn xong rồi vợ em lại nghe tay trái qua tay phải lại quên hết mất thì cũng không ổn đúng không ạ? Đấy, mình kiểu nói theo kiểu là vừa nịnh chồng mà vừa nhờ vả chồng, thì những cái việc đơn giản như thế thì chắc là các anh ấy cũng sẵn sàng thôi. Có một điều nữa cũng rất là thú vị, đó là tham gia các lớp học tiền sản các bạn ạ. Mình trong thời gian mang thai ấy, thì ngày xưa mình có tham dự, lúc đấy là kiểu con đầu lòng, thế nên là cũng rất là máu, tham dự hẳn 3 lớp học tiền sản ở Bibomark, ở Kids Plaza với cả ở Bệnh viện Việt Pháp, chỗ số 1 Phương Mai ấy. Thế thì trong thời gian mang thai các bạn cũng nên rủ chồng cùng mình tham dự những cái lớp học tiền sản đấy nhá. Thứ nhất là chồng cũng cảm thấy là ở đây mình có rất nhiều đồng minh, bởi vì không chỉ một mình mà hàng trăm ông bố khác cũng đang đối mặt với cái việc là sắp sửa về chào đón một thành viên mới trong gia đình mà mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì trong cái việc này. Thì cái việc mà tham gia lớp học tiền sản vừa giúp cho chồng cảm thấy là có nhiều đồng minh mà lại vừa giúp cho anh ấy có thêm nhiều những cái kiến thức khoa học từ bác sĩ hướng dẫn nữa. Thì đó là một vài những cái điều đơn giản đa số các ông chồng là có thể làm được. Chúng mình cũng nên chia sẻ với bố về những cái mong muốn của mình. Đàn ông đôi khi nếu mà mình không nói thì họ cũng không hiểu các bạn ạ, nên là mình thôi, mình nói thẳng được cái gì thì mình cứ nói nhá. Tiếp theo các bạn nhé, thì sau bố thì chúng mình sẽ nói về vấn đề là con lớn trong gia đình đi. Con lớn trong gia đình ý, nếu mà tham gia vào cái việc thay giáo thì cũng rất là tốt. Nó sẽ là một cái sự tốt hai chiều các bạn. Một phần ý, là tốt cho em bé trong bụng mình nếu như mà em bé được nghe những cái lời ôm ấp yêu thương của anh chị lớn. Cái tốt thứ hai ý, là tốt cho chính cả các em bé lớn nữa, bởi vì là các em bé được chuẩn bị tinh thần cho việc là ồ, mình sắp làm anh, mình sắp làm chị, mình sắp có một người em rồi đây, nghe cũng kiểu ngầu ngầu ấy. Thế cho nên ý, là bạn nên hàng ngày ý, nói với con ấy là con có muốn cùng mẹ nói chuyện với em bé một tí không? Chúng mình cùng kể cho em nghe nhá. Con có chuyện, con có hôm nay con có một quyển truyện mới mẹ mua cho con thì con mang ra đây xong rồi mẹ sẽ đọc cho cả hai anh em cùng nghe này. Hay là con nói chuyện với em đi xem là chuyện này có nhân vật nào, con thích nhân vật nào, rồi con dạy em xem là ví dụ bạn cá sống ở đâu, bạn cá sống ở trên trời hay là ở dưới nước. Đấy, xong rồi con bảo với em là anh nói thì em nhớ nghe nhá. Thì khi đấy ý, con cũng cảm thấy là ồ, mình cũng ngầu ngầu ấy, mình cũng đúng là người lớn rồi đấy này, bây giờ mình cũng không phải là một em bé trong nhà nữa, mình cũng rất là có tiếng nói, mình cũng rất là quan trọng. Và cứ dần dần mỗi ngày như thế thì chúng ta sẽ thấy là em bé có thể là cũng sẽ lớn lên, em bé lớn cùng mình ý, cũng sẽ lớn lên cùng với em bé ở trong bụng, cũng trưởng thành hơn, và chính em bé ấy cũng sẽ chuẩn bị rất là sẵn sàng cho việc là mình được đón một cái thành viên mới ở trong gia đình. Ngoài ra thì mỗi khi mà con giúp bạn những cái việc nhỏ nhỏ kiểu như là bưng cơm hay là bưng nước hay là dọn dẹp hay là tự soạn sách vở chẳng hạn, thì bạn cũng nhớ là mình nói lời cảm ơn và lời khen ngợi với con nhá. Kiểu như mình nói ôi dồi ôi mẹ cảm ơn Min nhá, hôm nay Min bê cho mẹ bao nhiêu là bát nhở. Mọi khi toàn là mình mẹ phải bê, hôm nay Min bê được bao nhiêu đây này. Xong rồi bạn cũng nói với chồng là bố nhìn Min hôm nay là Min siêu chưa này, Min bê giúp mẹ được hết chỗ bát này đấy, giỏi quá. Đấy, mình cứ khen con những cái nhỏ nhỏ như thế rồi mình cảm ơn con thì con cũng sẽ có thêm nhiều động lực để mà giúp đỡ mẹ nhiều công việc trong gia đình. Chứ mình cũng không còn nên nói với con những cái câu như kiểu là con có thấy mẹ mang bầu không, mẹ đang mệt lắm đây này, rồi con bê đồ hộ mẹ đi. Thì khi mà mình nói như thế nhiều khi là nó phản tác dụng các bạn. Và yếu tố thứ ba nữa đó là các ông bà trong gia đình có thể giúp đỡ gì trong vấn đề thay giáo. Thẳng thắn mà nói là so với cả chồng với cả con mình thì cái việc ông bà tham gia vào thay giáo nó cũng ít nhiều hạn chế hơn, nhất là nếu như mà trong những gia đình mà kiểu các mẹ bầu cũng không phải là hòa thuận lắm với phía ông bà chẳng hạn ấy, hay bất đồng quan điểm, thì cái việc thay giáo này nó cũng sẽ có nhiều hạn chế. Thế nhưng mà cũng không phải là không làm được. Ông bà thì có thể giúp chúng ta trong một số việc, ví dụ như là dọn dẹp cửa nhà chẳng hạn này. Đấy, hoặc là chuẩn bị đồ ăn thức uống hay nấu nướng. Nếu mà bạn thích ăn gì thì bạn cũng có thể nói với ông bà để ông bà nấu giúp mình chẳng hạn. Hoặc là nhiều khi là mình có thể khéo léo nhờ ông bà sơ chế đồ giúp thôi, còn mình vẫn có thể tự nấu theo ý mình chẳng hạn. Thì đấy đều là những việc mà ông bà có thể là làm được. Hoặc bạn nào mà chúng ta ngại nói với ông bà thì chúng ta nhờ chồng nói với ông bà ấy, chắc chắn đặc biệt là ông bà nội thì bao giờ cũng dễ hơn đúng không ạ. Ông bà ngoại thì có khi mình tự nói được, nhưng ông bà nội sống cùng thì nhiều khi mình cũng ngại nói, thì mình có thể là nhờ chồng nói giúp mình chẳng hạn. Thêm một điều nữa là ở trong một số gia đình thì giả sử có ông hay có bà mà hát hay ấy, thì thỉnh thoảng mình cũng có thể bảo ông bà hát vài câu cho cháu nghe thì nó vui cửa vui nhà, cả nhà cùng vui đúng không ạ. Đấy, thì đó là những cái việc nhỏ nhỏ trong gia đình mà ông bà cũng có thể làm giúp mình. Vừa xong là một số những cái chia sẻ nhỏ nhỏ của mình trong việc các thành viên trong gia đình đóng vai trò như thế nào và có thể làm được những gì để giúp cho việc thay giáo tốt hơn. Mình hy vọng là các bạn cũng có thể nhặt nhạnh được một vài ý nhỏ nhỏ ở trong cái podcast của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những podcast sau.